Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ tư, ngày mùng 1 tháng 4 năm 2009 gồm có tin tôn giáo và bài thời sự nói về Tổng thống Obama và bằng tiến sĩ danh dự Đại học Notre Dame. Sau đó là các tiết mục gặp gỡ Đức Thánh Cha, diễn đàn tự do và phút cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Vatican. Đức Thánh Cha kêu gọi trả tự do cho các nhân viên Hồng Thập Tự bị bắt làm con tin tại Phi Luật Tân. Trong một thông cáo công bố hôm thứ Hai 30 tháng 3 vừa qua, Tòa Thánh cho biết Đức Thánh Cha đã lên tiếng kêu gọi trả tự do cho ba nhân viên Hồng Thập Tự đã bị các phiến quân Hồi giáo Abu Sayyaf tại đảo Cholo bắt làm con tin từ hôm 15 tháng Giêng vừa qua. Một người bị đe dọa chặt đầu. Thông cáo của Tòa Thánh cho biết Đức Thánh Cha chia sẻ nỗi lo âu của các gia đình của ba con tin, cũng như những ai đang quan tâm đến số phận của họ. Đức Thánh Cha kêu gọi các phiến quân hãy để cho tình nhân đạo và lý trí thắng vượt bạo động và sự đe dọa. Ba nhân viên Hồng Thập Tự trên đây, gồm một người Phi Luật Tân, một người Ý và một người Thụy Sĩ, đã bị các phiến quân bắt giữ khi họ đi thăm viếng một nhà tù trên đảo Cholo. Hôm thứ Ba tuần trước, các phiến quân dọa chặt đầu một người trong ba con tin nếu quân đội chính phủ Phi Luật Tân không chấm dứt sự kiểm soát toàn bộ trên đảo Cholo. Theo ông Ronaldo Puno, Bộ trưởng Nội vụ Phi Luật Tân, nhóm phiến quân Abu Sayyaf nói rằng việc quân đội rút lui khỏi một phần trên đảo Cholo chưa đủ để trao đổi con tin. Về phần mình, hôm thứ Hai, 30 tháng 3 vừa qua, Hội Hồng Thập Tự Quốc tế đã kêu gọi các phiến quân hãy ngưng thi hành lời đe dọa chặt đầu một con tin, cũng như trả tự do cho cả ba người. Tổ chức Hồi giáo cực đoan Abu Sayyaf mà chính phủ Phi Luật Tân và Hoa Kỳ tố cáo có dính líu với tổ chức khủng bố Al-Qaeda, chuyên bắt cóc đòi tiền chuộc mạng, nhất là những người ngoại quốc. Chính phủ Phi Luật Tân cũng nghi ngờ nhóm Abu Sayyaf có liên hệ với tổ chức Hồi giáo Jamaah Islamiyah, là tổ chức đã đặt bom tại đảo Bali, Indonesia, hồi năm 2002, khiến cho 202 người bị thiệt mạng. Tin Geneva. Đại diện của Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc nói rằng các tín hữu Kitô là những người bị kỳ thị nhất trên thế giới. Trong một bài phát biểu trên Đài Phát thanh Vatican hôm thứ Sáu, 27 tháng 3 vừa qua, Đức cha Silvano Tomasi, quan sát viên thường trực của Tòa Thánh tại các tổ chức của Liên Hiệp Quốc ở Geneva nói rằng cộng đồng tín hữu Kitô là cộng đồng bị kỳ thị nhất trên thế giới. Được biết, Hội đồng Nhân quyền của Liên Hiệp Quốc tại Geneva vừa thông qua nghị quyết do Pakistan nhân danh Tổ chức Hội đồng Hồi giáo Thế giới đệ trình. Nghị quyết mới này chống lại việc bán bổ các tôn giáo cách riêng Hồi giáo. Phản đối nghị quyết này, quan sát viên thường trực của Tòa Thánh tại Hội đồng Nhân quyền nhấn mạnh rằng tự do ngôn luận liên kết chặt chẽ với tự do tôn giáo. Đức cha Tomasi quan ngại rằng các chính phủ có thể sử dụng nghị quyết này để biện minh cho những luật chống lại phạm thượng. Trong thực tế, như mọi người đã biết, những luật này thật ra được một số quốc gia sử dụng để tấn công các nhóm tôn giáo thiểu số, có khi một cách tàn bạo. Theo Đức cha Tomasi, vấn đề là làm thế nào để có được sự quân bình giữa tự do và sự tôn trọng tình cảm của người khác. Và con đường để đạt được mục tiêu này chính là chấp nhận những nguyên tắc cơ bản về tự do, vốn đã được ghi khắc trong các công ước quốc tế. Quan sát viên thường trực của Tòa Thánh tại các tổ chức của Liên Hiệp Quốc ở Geneva cũng nói đến hiện tượng bất khoan nhượng tôn giáo ngày càng gia tăng trên thế giới, nhất là đối với các cộng đồng Kitô thiểu số. Đức cha Tomasi khẳng định, nhìn vào tình hình thế giới, người ta sẽ thấy rằng các tín hữu Kitô là những người bị kỳ thị nhiều nhất. Hiện có trên 200 triệu tín hữu Kitô thuộc nhiều giáo hội khác nhau đang gặp khó khăn vì một số cơ cấu luật pháp hay văn hóa tại một số quốc gia có nội dung kỳ thị đối với họ. Theo Đức cha Tomasi, đây là một dữ kiện ít được nói đến, nhưng đây là một thực tế đã xảy ra nếu chúng ta nghĩ tới các cuộc bạo động chống Kitô giáo đã diễn ra trong những tháng vừa qua tại một số nơi trên thế giới. Quan sát viên thường trực của tòa thánh tại Geneva nói rằng, có những tín hữu Kitô bị đẩy ra bên lề xã hội chỉ vì họ thực sự tin và sống niềm tin của mình. Tin Chăng Gia, Ấn Độ. Mặc dù liên tục bị đe dọa, người tị nạn Công giáo tại huyện Kandamal, bang Orissa, Ấn Độ, vẫn tụ tập để cầu nguyện. Trong mùa chay, mỗi ngày khi mặt trời vừa lặn, hàng chục người Công giáo tụ tập trong một túp lều để cầu nguyện và gẫm đàn thánh giá. Chính quyền bang Orissa cấm việc thực hành đạo bên ngoài các lều trại, cho nên các tín hữu Công giáo đành phải gẫm đàn thánh giá và lần chuỗi bên trong một túp lều, chỉ chứa được tối đa 100 người. Nhiều người đành phải đứng bên ngoài các túp lều. Một giảng viên giáo lý nói với hãng tin Công giáo Hoa Kỳ CNS rằng, việc cầu nguyện liên tục đã giúp người tị nạn chịu đựng mọi thử thách. Trong mùa chay, mỗi buổi sáng hàng ngày và các buổi trưa thứ sáu, các tín hữu thường tập trung lại để gẫm đàn thánh giá. Mỗi buổi chiều, họ cũng tụ họp lại để lần chuỗi. Tưởng cũng nên nhắc lại, các cuộc bạo động chống Kitô giáo do các nhóm ấn giáo cực đoan chủ trương đã bùng nổ tại bang Orissa hồi tháng 8 năm vừa qua và kéo dài 7 tuần lễ, khiến cho trên 50.000 người phải đi lánh nạn. Các cuộc bạo động đã làm cho trên 60 người thiệt mạng. Chỉ riêng tại thành phố Chăng Gia, có 7 tín hữu Kitô bị sát hại, và hầu hết các ngôi nhà của người tín hữu Kitô trong vùng đều bị cướp bóc và phá hủy. Tin Roma, một linh mục thuộc giáo hội thầm lặng tại tỉnh Hebei, Trung Quốc, bị bắt giữ khi đang dâng thánh lễ. Cuộc bắt giữ đã diễn ra vào giữa lúc Ủy ban Tòa Thánh về Giáo hội tại Trung Quốc đang nhóm họp để bàn về các mối quan hệ giữa Tòa Thánh và Trung Quốc. Các nguồn tin từ Trung Quốc nói với hãng tin Asia News rằng, tại tỉnh Hebei là nơi có đông tín hữu Công giáo nhất tại Trung Quốc, ngay cả những người tham dự thánh lễ cũng bị bắt giữ. Cách đây vài hôm, cha Paul Ma, 55 tuổi, một linh mục thuộc giáo phận thầm lặng tại Dung Lu, đã bị bắt giữ vào giữa lúc đang cử hành thánh lễ với sự tham dự của một số giáo dân. Giáo dân của giáo xứ đang lo ngại cho số phận của vị linh mục vì cha bị bệnh tim và có lẽ sẽ không được chữa trị trong thời gian bị giam tù. Gần đây, chính quyền địa phương gia tăng kiểm soát và bắt giữ vì sắp đến ngày kỷ niệm cái chết của đức cha Joseph Van Sweyan, giám mục Bao Đinh, người đã bị công an sát hại hồi năm 1992. Giáo dân vẫn tiếp tục đến cầu nguyện bên mộ vị giám mục. Sau nhiều thập niên bị giam trong các trại tập trung, đức cha Phan đã bị công an bắt giữ hồi năm 1992. Ngày 12 tháng 4 năm đó, công an loan tin ngài đã chết. Tuy nhiên, trên thi thể vị giám mục, người ta thấy có những dấu vết của tra tấn, và người ta đã tìm thấy ngài trong một bao ni lông vứt bỏ trước cửa nhà thân nhân của ngài. Nhiều nguồn tin nói với hãng tin Asia News rằng cũng có 2 vị giám mục khác thuộc giáo hội thầm lặng Trung Quốc đã bị mất tích từ nhiều năm qua. Công an đang giam các ngài ở đâu cũng không ai được biết. Vị đầu tiên là đức cha James Su Zimin, giám mục Bao Đinh, Hebei, 75 tuổi, bị bắt giữ năm 1996. Mãi đến năm 2003, người ta mới biết ngài được đưa vào một bệnh viện để chữa trị dưới sự canh phòng của công an. Vị thứ hai là đức cha Cosma Xian Xiang, giám mục giáo phận Yi Xian, Hebei, 86 tuổi. Đức cha Xi bị bắt giam từ tháng 4 năm 2001 và kể từ đó biệt vô âm tín. Được tấn phong giám mục năm 1982, đức cha Xi đã từng trải qua 30 năm trong tù, bị bắt lại vào năm 1990 và được thả năm 1993, ngài bị quản thúc cho đến khi bị bắt lại. Cũng theo các nguồn tin trên đây, hiện đang có hàng chục linh mục thuộc giáo hội thầm lặng đang quằn quại trong các nhà giam, các trại lao động cưỡng bách. Hàng chục giám mục hiện đang bị quản thúc. Giáo hội công khai hiện cũng đang bị kiểm soát và khống chế. Trong những tháng vừa qua, các đức giám mục được chính phủ nhìn nhận đã buộc phải trải qua nhiều tuần lễ học tập chính trị về tầm quan trọng của chính sách tôn giáo của Đảng Cộng sản. Một số vị, như giám mục Bắc Kinh chẳng hạn, bị buộc phải công khai ca tụng Hội Công giáo Ái quốc Trung Hoa và phê bình sự can thiệp của Tòa Thánh vào chuyện nội bộ của Trung Quốc. Được biết, hiện phiên họp của Ủy ban Tòa Thánh về Giáo hội tại Trung Quốc đang diễn ra tại Roma. Tham dự phiên họp kéo dài cho đến thứ Năm mùng 2 tháng 4 này, ngoài các viên chức của Phủ Quốc vụ Khanh Tòa Thánh và Bộ Truyền giáo, còn có đại diện của các dòng tu và các đức chí mục Hồng Kông, Macau và Đài Loan. Như được loan báo trên báo Người Quan sát Roma, mục đích của phiên họp là để thảo luận về một số vấn đề tôn giáo quan trọng tại Trung Quốc. Tin Lahore, Pakistan. Giáo hội Công giáo tại Pakistan lên án cuộc tấn công vào một trường huấn luyện cảnh sát tại Lahore. Được biết sáng thứ Hai 30 tháng 3 vừa qua, một nhóm cảm tử thánh chiến Hồi giáo cực đoan đã tấn công vào trường huấn luyện cảnh sát tại Lahore, khiến cho 40 người chết và 90 người bị thương. Lên tiếng về vụ tấn công này, ông Peter Jacob, thư ký điều hành của Ủy ban Toàn quốc Công lý và Hòa bình, gọi đây là một hành động thật đáng buồn. Ông nói rằng, vấn đề liên quan đến chủ nghĩa Hồi giáo cực đoan tại Pakistan đã không được giải quyết một cách rốt ráo. Theo ông Jacob, chính phủ đã có nhiều cố gắng, nhưng cần phải có nhiều cải tổ hơn để cải thiện luật pháp và trật tự trong nước. Cần phải có một chính sách rõ ràng và dứt khoát đối với chủ nghĩa cực đoan. Hiện nay, chính phủ đã ra lệnh giới nghiêm trong vùng. Các lực lượng an ninh đã tung ra các cuộc tấn công vào các nhóm khủng bố. Tin Vatican. Đức Thánh Cha kêu gọi quyên góp trong ngày thứ Năm tuần thánh để giúp cho cộng đồng Công giáo tại dải Gaza. Mỗi năm Đức Thánh Cha chọn một nơi để gửi đến số tiền quyên góp được trong thánh lễ chiều thứ Năm tuần thánh do ngài cử hành tại nhà thờ Thánh Gioan Laterano ở Roma, tức nhà thờ chính tòa của giáo phận Roma. Theo một thông cáo của Tòa Thánh, năm nay số tiền quyên góp được trong thánh lễ thứ Năm tuần thánh sẽ được dành cho cộng đồng Công giáo tại dải Gaza. Ngoài ra, mỗi năm Đức Thánh Cha cũng mời một nhân vật có thế giá trong giáo hội Công giáo hay các giáo hội Kitô khác biên soạn các bài suy niệm trong buổi gẫm đàn thánh giá tại hí trường cổ Coliseo vào tối thứ Sáu tuần thánh. Năm nay, người được giao phó trách nhiệm này là Đức Cha Thomas Manamparampin, tổng giám mục Guwandi, Ấn Độ. Theo chương trình, Đức Thánh Cha sẽ cử hành thánh lễ Chủ nhật lễ lá tại quảng trường Thánh Phêrô. Sáng thứ Năm tuần thánh, ngài sẽ chủ tọa lễ dầu tại vương cung thánh đường Thánh Phêrô và thánh lễ tiệc ly tại vương cung thánh đường Thánh Gioan Laterano. Thứ Sáu tuần thánh, ngài chủ sự nghi thức tôn vinh thánh giá tại vương cung thánh đường Thánh Phêrô và buổi gẫm đàn thánh giá tại hí trường cổ Coliseo. Thánh lễ vọng phục sinh cũng sẽ được Đức Thánh Cha cử hành tại vương cung thánh đường Thánh Phêrô. Ngài cũng sẽ chủ tọa lễ phục sinh tại quảng trường Thánh Phêrô và sau đó đọc sứ điệp phục sinh.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về Tổng thống Obama và bằng tiến sĩ danh dự Đại học Notre Dame.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, ngày 20 tháng 3 vừa qua, Trường Đại học Công giáo Notre Dame, bang Indiana, Hoa Kỳ, đã gửi thư mời Tổng thống Barack Obama đến đọc diễn văn khai mạc lễ mãn khóa thứ 164 của trường vào ngày 17 tháng 5 tới đây. Trường Đại học cũng như Tòa Bạch Ốc đã thông báo rằng Tổng thống Obama đã nhận lời mời. Nhân dịp này, Trường Đại học Công giáo Hoa Kỳ nổi tiếng này cũng dự định sẽ trao tặng bằng tiến sĩ luật khoa danh dự cho ông. Điểm đáng nói ở đây là, theo tài liệu có tựa đề Người Công giáo trong đời sống chính trị của Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ được công bố vào năm 2004, các trường đại học hay tổ chức công giáo không nên tạo điều kiện, lập diễn đàn hay vinh danh các chính trị gia có chủ trương ủng hộ phá thai. Như vậy, sự kiện Tổng thống Obama trở thành thượng khách và tiến sĩ danh dự của một trường đại học công giáo là một việc đi ngược lại với chủ trương của Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ. Ngay sau khi tin này được tung ra, một làn sóng phản đối dữ dội đã nổi lên từ nhiều phía. Người ta thấy có rất nhiều thư phản đối công khai hoặc qua hình thức điện thư gửi tới tấp đến linh mục viện trưởng Viện Đại học Notre Dame. Nhiều nhất và gây gắt nhất là từ các cựu sinh viên, các tổ chức sinh viên của Trường Đại học Notre Dame. Họ nói rằng họ thật sự cảm thấy hổ thẹn trước sự việc này. Liền sau khi Hiệp hội sinh viên có tên là Cardinal Newman lập trang mạng, kêu gọi sự đóng góp ý kiến về sự kiện này, Hiệp hội đã tràn ngập thư phản đối quyết định trên. Một hiện tượng chưa từng có từ ngày thành lập hội. Người ta có thể đọc được những ý kiến như, thật là một điều hết sức mỉa mai, khi sự kiện này lại có thể xảy ra tại một trường đại học công giáo nổi tiếng mang tên Notre Dame. Nhất là, tôi nhận được tin này vào ngày lễ Đức Mẹ truyền tin. Trong khi chúng ta mừng sự kiện Đức Mẹ đón nhận một thai nhi, thì trường của chúng ta lại đón nhận một người ủng hộ phá thai làm khách danh dự. Trong bản tuyên bố chung của các cựu sinh viên, người ta đọc được những lời như sau. Chúng tôi không thể ngồi yên trong khi viện đại học đang tìm cách vinh danh một người chẳng điếm xỉa gì đến sinh mạng người khác, mà lại cho rằng mình đang ra sức bảo vệ các quyền tối thượng của con người một cách hợp pháp. Tính đến hôm nay, người ta ghi nhận có thêm ít nhất hai giám mục và một vị hồng y góp tiếng phản đối. Đó là Đức Giám mục Darcy, giám mục giáo phận Fort Wayne, South Bend, là nơi có trường đại học Notre Dame. Ngài đã mau mắn tham gia cuộc phản đối bằng hành động từ chối lời mời tham dự buổi lễ ra trường của đại học. Trong khi đó, đức cha Thomas Olmsted, giám mục giáo phận Phoenix, bang Arizona, trong điện thư gửi cho linh mục viện trưởng, đã cho rằng quyết định mời Tổng thống Obama là một việc đáng buồn. Về phần đức hồng y Daniel Cardinal Di Nardo, tổng giám mục giáo phận Galveston, Houston, Texas, trong thư mục tử gửi cho giáo dân trong giáo phận đã viết, tôi có thể hiểu rằng thật là một vinh dự cho viện khi mời được một vị khách danh dự là Tổng thống Hiệp Trung Quốc đến tham dự và đọc diễn văn trong buổi lễ ra trường. Nhưng vấn đề đạo đức căn bản luôn đòi hỏi phải tôn trọng sự thật. Nhưng vấn đề đạo đức căn bản luôn đòi hỏi phải tôn trọng sự sống con người từ khi thụ thai cho đến lúc chết tự nhiên là một cốt lõi của người công giáo chúng ta. Bằng lời nói cũng như hành động, Tổng thống đã cho thấy rõ rằng ông đã và đang giúp cho nới lỏng các giới hạn về luật cho phép phá thai, và như vậy đi ngược với quyền căn bản nhất của con người là quyền được sống. Sau đây là các thành tích 100 ngày của Tổng thống Obama đối với quyền sống của các thai nhi. Ngày 23 tháng Giêng năm 2009, 3 ngày sau khi tuyên thệ nhậm chức, Tổng thống Obama đã ký ban hành sắc luật đảo lộn điều thường được gọi là chính sách thành phố Mexico. Với sắc luật mới này, Tổng thống Obama cho phép sử dụng ngân sách liên bang để tài trợ cho các tổ chức phá thai tại nước ngoài. Cùng ngày hôm đó, Tổng thống Obama tuyên bố ủng hộ công việc của Quốc hội Hoa Kỳ nhằm tái lập việc tài trợ cho Quỹ Dân số của Liên Hiệp Quốc, vốn có chủ trương ủng hộ phá thai như một biện pháp kiểm soát dân số. Ngày 28 tháng 2, Tổng thống Obama bổ nhiệm thống đốc bang Kansas là bà Kathleen Sebelius, một người nổi tiếng ủng hộ phá thai làm Bộ trưởng Y tế và Dịch vụ Nhân đạo. Ngày 10 tháng 3 vừa qua, ông lại ký sắc luật cho phép sử dụng quỹ liên bang để tài trợ cho cuộc nghiên cứu tế bào gốc từ phôi thai người. Ngoài các sách luật và bổ nhiệm trên đây, như Đức Hồng Y Di Nạc Đồ đã nói, bằng lời nói và hành động, Tổng thống Obama đã cho thấy rõ ràng rằng ông công khai ủng hộ việc phá thai và những hành động xúc phạm đến sự sống con người. Việc một cơ sở công giáo như trường Đại học Notre Dame mời Tổng thống Obama đến đọc diễn văn khai mạc trong ngày lễ bế giảng niên khóa và trao tặng văn bằng tiến sĩ luật danh dự cho ông, không thể không khiến cho các vị chủ chăn giáo hội tại Hoa Kỳ quan ngại về đường lối và chủ trương giáo dục của trường đại học này. Trong bài diễn văn đọc tại Trường Đại học Công giáo Hoa Kỳ hồi năm trước, Đức Thánh Cha đã nói đến bản sắc công giáo của cơ sở giáo dục công giáo như sau. Giáo viên và người quản trị trong các trường đại học hay trường học có nghĩa vụ và đặc quyền là phải bảo đảm sao cho sinh viên học sinh học biết giáo huấn và thực hành của giáo hội công giáo. Điều này đòi hỏi cần phải công khai làm chứng rằng đường lối của Chúa Kitô như được tìm thấy trong Tin Mừng và được quyền giáo huấn của giáo hội đề cao, bao trùm lấy mọi khía cạnh trong sinh hoạt của cơ sở giáo dục, bên trong cũng như bên ngoài lớp học. Đi ngược lại với cái nhìn này sẽ làm cho bản sắc công giáo suy yếu, và thay vì thăng tiến tự do, chỉ dẫn đến hỗn loạn về luân lý, tri thức hay tinh thần mà thôi.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lập Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha. Thưa quý vị, các bạn thân mến, thứ Tư 25 tháng 3 vừa qua, không có buổi tiếp kiến chung hàng tuần. Thay cho bài huấn dụ hàng tuần, chúng tôi xin được gửi đến quý vị và các bạn bài nói chuyện của Đức Thánh Cha trong buổi gặp gỡ giới trẻ Angola tại vận động trường Stadio dos Coqueiros tại Luanda ngày 21 tháng 3 vừa qua. Mở đầu bài nói chuyện, Đức Thánh Cha nhắc lại cuộc gặp gỡ của giới trẻ Angola với Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị ngày 7 tháng 6 năm 1992. Ngài chào thăm và cảm ơn những người hiện diện rồi ngỏ lời với các bạn trẻ như sau. Các bạn trẻ thân mến, các bạn giữ trong chính mình khả năng định hướng tương lai. Và khuyến khích các bạn nhìn vào tương lai qua đôi mắt của Thánh Tông Đồ Gioan. Thánh Gioan bảo chúng ta, tôi thấy một trời mới và một đất mới, và tôi thấy thành thánh, thành Jerusalem mới, từ trời, từ Thiên Chúa mà xuống, sửa soạn sẵn sàng như tân nương trang điểm để đón tân lang. Rồi tôi nghe có một tiếng lớn từ phía ngai nói rằng, đây, nơi cư ngụ của Thiên Chúa giữa nhân loại. Các bạn trẻ thân yêu, Thiên Chúa có thể hoàn toàn thay đổi mọi sự. Sự hiện diện đặc biệt của Ngài giữa chúng ta được bắt đầu bằng sự thân mật dễ dàng của Ngài với đôi uyên ương đầu tiên trong vườn địa đàng, và sự hiện diện ấy tiếp tục bằng vinh quang Thiên Chúa chiếu tỏ trong sa mạc, ở giữa dân Israel, trong cuộc hành trình qua hoang địa, và đạt đến tột đỉnh trong việc nhập thể của con Thiên Chúa, đấng đã trở nên một với nhân loại trong Chúa Giêsu Kitô, không còn có thể tách ra được nữa. Chính Chúa Giêsu đã đi qua hoang địa của nhân tính chúng ta, và vượt qua cả cõi chết. Người đã sống lại từ cõi chết và giờ đây kéo toàn thể nhân loại về phía Thiên Chúa với Người. Chúa Giêsu không còn bị giới hạn trong không gian và thời gian cố định nữa. Thần khí của Người, Chúa Thánh Thần, phát xuất từ Người, đi vào tâm hồn chúng ta và như thế kết hợp chúng ta với người, và cùng với người chúng ta được kết hợp với Chúa Cha, với Thiên Chúa Ba Ngôi, nhưng là Thiên Chúa độc nhất. Đúng thế, thưa các bạn, Thiên Chúa có thể hoàn toàn thay đổi mọi sự, và còn hơn nữa. Thiên Chúa thay đổi chúng ta, Ngài canh tân chúng ta. Đây là điều Ngài đã hứa. Này, ta làm cho mọi sự ra mới. Điều đó có thật. Thánh Tông đồ Phao-lô nói với chúng ta rằng, nếu ai ở trong Đức Kitô thì người đó là một tạo vật mới. Những cái cũ đã qua, và đây, mọi sự đang trở nên mới. Và mọi sự đều từ Thiên Chúa là Đấng đã nhờ Đức Kitô mà hòa giải chúng ta với chính mình. Qua việc lên trời và vào cõi vĩnh hằng, Chúa Giêsu Kitô đã trở nên Chúa của mọi thời đại. Như thế, người có thể đồng hành với chúng ta như một người bạn trong hiện tại, mang trên tay cuốn sách của thời đại chúng ta. Tay người cũng nắm quá khứ, là nền tảng và nguồn mạch của sự sống chúng ta. Người cũng cẩn thận cầm lấy tương lai, cho phép chúng ta thoáng thấy một bình minh đẹp nhất mà chúng ta chưa từng thấy. Bình minh chiếu tỏa từ người, bình minh của sự phục sinh. Thiên Chúa là tương lai của nhân loại mới, là nhân loại được thấy trước trong hội thánh của người. Khi các bạn có dịp, hãy bỏ giờ ra đọc lịch sử hội thánh. Các bạn sẽ thấy rằng hội thánh không thêm già với thời gian. Trái lại, hội thánh mỗi ngày một trẻ ra vì hội thánh đang hành trình về phía Chúa của mình. Càng ngày càng đến gần suối thật, tràn đầy sự trẻ trung, tái sinh và sinh lực. Các bạn trẻ thân mến, tương lai là Thiên Chúa. Như chúng ta vừa nghe, Ngài sẽ lau sạch mọi giọt nước mắt nơi mắt họ và sẽ không còn sự chết. Cũng không còn than khóc, kêu la và đau khổ nữa, vì những điều cũ đã biến mất. Mặc dù lúc này, ngay cả ở giữa chúng ta, cho thấy một số trong hàng ngàn thanh thiếu niên Angola đã bị què quặt hay tàn tật vì chiến tranh và các bãi mìn. Cha nghĩ đến vô số nước mắt đã đổ ra vì mất người thân và bạn hữu. Thật không khó lắm. Để mường tượng đến đám mây đen tối vẫn còn che phủ chân trời của những hy vọng và mơ ước thân thương nhất. Trong tâm hồn các bạn, cha thấy sự hồ nghi, một sự hồ nghi mà các bạn đã đề ra với cha hôm nay. Các bạn đang nói, đây là điều chúng con có, không thấy có một dấu hiệu hữu hình nào của những điều mà cha nói đến. Lời hứa được lời Chúa bảo đảm. Và chúng con tin điều ấy. Nhưng khi nào Thiên Chúa mới đứng lên và đổi mới mọi sự? Câu trả lời của Chúa Giêsu cũng là điều mà người đã trả lời các môn đệ. Đừng để lòng các con xao xuyến, hãy tin vào Thiên Chúa và cũng hãy tin vào Thầy. Trong nhà cha Thầy có nhiều chỗ ở. Nếu không như thế, thì sau Thầy đã nói với các con rằng, giờ đây, Thầy sắp đi để dọn chỗ cho các con. Nhưng các bạn trẻ thân mến, các bạn vẫn khăng khăng. Vâng, nhưng khi nào điều đó sẽ xảy ra? Các tông đồ cũng hỏi Chúa Giêsu một câu hỏi tương tự. Và câu trả lời của người là, các con không cần biết thời gian và thời cơ Chúa Cha đã thiết lập bằng chính quyền năng của Ngài. Nhưng các con sẽ nhận được quyền năng khi Chúa Thánh Thần ngự xuống trên các con, và các con sẽ là nhân chứng của Thầy đến tận cùng trái đất. Đó, Chúa Giêsu không giả biệt chúng ta, mà không để lại một câu trả lời. Người bảo chúng ta một điều thật rõ ràng. Việc đổi mới bắt đầu từ nội tâm. Các bạn sẽ nhận được quyền năng từ trời cao. Khả năng để định hướng tương lai nằm trong các bạn. Khả năng đó ở trong các bạn, nhưng ở thế nào? Cũng như sự sống ở trong một hạt giống. Đó là cách mà Chúa Giêsu đã giải thích điều ấy ở thời điểm nghiêm trọng của thừa tác vụ của người. Thời gian đầu của thừa tác vụ của người được đi kèm bởi sự hăng say vĩ đại. Dân chúng thấy những người bệnh được chữa lành, ma quỷ bị khử trừ. Tin mừng được rao giảng,
nhưng mặt khác thế giới không thay đổi. Người Roma vẫn tiếp tục cai trị, và đời sống hàng ngày vẫn tiếp tục bị khó khăn, bất kể những phép lạ ấy, và những lời hoa mỹ ấy. Sự hăng say của dân chúng tàn dần, đến nỗi ngay cả một vài môn đệ cũng bỏ thầy, là đấng đã rao giảng, nhưng đã không thay đổi thế giới. Mọi người đều hỏi, tận lấy lòng, sứ điệp này có giá trị gì? Tiền ngôn sứ này của Thiên Chúa đã đem lại cho chúng ta cái gì? Chính lúc ấy Chúa Giêsu đã nói về người gieo giống trong cánh đồng thế gian, và người đã giải thích rằng hạt giống là lời của người, và những phép lạ chữa lành của người. Những điều ấy thì quá ít so với những nhu cầu và những đòi hỏi bao la của đời sống hàng ngày. Nhưng ở tận đáy lòng của hạt giống, tương lai đã hiện diện, bởi vì hạt giống chứa đựng bánh của ngày mai, sự sống của ngày mai. Hạt giống hầu như không được coi là gì cả, nhưng nó là sự hiện diện của tương lai, lời hứa đã hiện diện. Khi được rơi vào đất tốt, nó sinh hoa trái gấp 30 lần, 60 lần và ngay cả gấp 100 lần. Các bạn thân mến của cha, các bạn là hạt giống Thiên Chúa đã gieo vào thế gian, hạt giống chứa đựng quyền năng từ trời cao, quyền năng của Chúa Thánh Thần. Và tuy thế, cách duy nhất để từ lời hứa của sự sống đến việc thật sự sinh hoa trái là hiến đời sống các bạn trong tình yêu, là chết cho tình yêu. Chính Chúa Giêsu đã nói, nếu một hạt lúa gieo vào lòng đất không chết đi, thì nó vẫn trơ trơ là một hạt lúa. Nhưng nếu nó chết đi, thì nó sẽ sinh được nhiều hoa trái. Ai yêu mạng sống mình thì sẽ mất nó, còn ai coi thường mạng sống mình ở đời này thì sẽ giữ được nó cho đời sống vĩnh cửu. Đó là điều Chúa Giêsu đã nói, và cũng là điều người đã làm. Việc người chịu đóng đinh dường như là một thất bại hoàn toàn, nhưng không phải. Chúa Giêsu trong quyền năng của thần thí hằng hữu đã tự hiến tế cách vẹn toàn lên Thiên Chúa. Như vậy, một khi rơi xuống đất, người có thể sinh hoa trái trong mọi thời đại và ở mọi nơi. Ở giữa các bạn có bánh mới, bánh của đời sống tương lai. Đó là thánh thể cực thánh, là bánh nuôi dưỡng chúng ta và đổ sự sống của Chúa Ba Ngôi vào tâm hồn mọi người. Các bạn trẻ thân mến, như những hạt giống được tràn đầy quyền năng của cùng một thần khí hằng hữu, được mọc lên trước sự ấm áp của thánh thể, mà trong đó giao ước của Chúa được hoàn thành. Người hiến mình cho chúng ta và chúng ta đáp lại bằng cách hiến mình cho tha nhân vì yêu người. Đó chính là con đường dẫn đến sự sống. Chỉ có thể đi theo được nhờ việc đối thoại với Chúa và với nhau cách liên tục. Nền văn hóa xã hội chiếm ưu thế hiện nay không giúp các bạn sống theo lời Chúa Giêsu hay thực hành việc tự hiến mà người mời gọi các bạn theo chương trình của Chúa Cha. Tuy nhiên, các bạn thân yêu, các bạn có khả năng ở trong các bạn giống như khả năng trong Chúa Giêsu khi người nói: Chúa Cha ở trong Thầy làm việc của Ngài. Ai tin vào Thầy thì cũng sẽ làm được những việc Thầy làm. Và người đó còn làm những việc lớn hơn những việc đó nữa, bởi vì Thầy về cùng Chúa Cha. Vậy các bạn đừng sợ có những quyết định dứt khoát. Các bạn không thiếu đại lượng. Đó là điều cha biết. Nhưng tư tưởng mạo hiểm dấn thân trọn đời, dù trong hôn nhân hay trong đời thánh hiến đặc biệt, có thể là một tư tưởng có tính cách đe dọa. Các bạn có thể nghĩ rằng, thế giới đầy những thay đổi liên tục, và cuộc đời đầy những hứa hẹn. Bây giờ tôi có thể quyết định dấn thân suốt đời, mà không biết những biến cố không lường trước được trong đời sẽ xảy ra cho tôi không? Khi quyết định dứt khoát, tôi lại không làm cho sự tự do của tôi bị lâm nguy và tự trói chặt chính tay tôi không? Đó là những nghi ngờ mà các bạn cảm thấy, và nền văn hóa theo chủ nghĩa cá nhân và hưởng lạc ngày nay
làm cho chúng thêm trầm trọng. Nhưng khi những người trẻ tránh né quyết định, họ sẽ có nguy cơ không bao giờ đạt đến trưởng thành. Cha nói với các bạn, hãy can đảm lên, hãy dám quyết định một cách dứt khoát, bởi vì trên thực tế đó là những quyết định duy nhất không phá hủy sự tự do của các bạn, nhưng hướng dẫn nó theo đúng hướng, giúp các bạn có thể tiến lên và đạt được điều gì đáng giá trong cuộc đời. Không có gì phải nghi ngờ về điều ấy. Cuộc đời chỉ có giá trị khi các bạn can đảm và sẵn sàng mạo hiểm. Nếu các bạn tín thác vào Chúa, là Đấng không bao giờ bỏ rơi các bạn. Các người trẻ Angola, hãy thả lỏng quyền năng của Chúa Thánh Thần trong các bạn, quyền năng từ trời cao. Vì tin tưởng vào quyền năng này như Chúa Giêsu, các bạn hãy liều mình nhảy lên và làm một quyết định dứt khoát. Hãy cho cuộc đời một dịp. Bằng cách này, các hòn đảo, các ốc đảo và các dải văn hóa Kitô giáo sẽ mọc lên giữa các bạn và đưa ra ánh sáng thành thánh từ trời xuống, từ Thiên Chúa, được sửa soạn như tân nương trang điểm để đón tân lang. Đó là cuộc đời đáng sống, và Cha gửi gắm nó cho các bạn từ đáy lòng Cha. Nguyện xin Thiên Chúa chúc phúc cho các người trẻ Angola.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Diễn đàn Tự do do Bình Minh phụ trách.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến! Chuyên mục Diễn đàn Tự do của chúng tôi hôm nay xin được phép giới thiệu tiếp phần 4 của bài viết Đức tin và lý trí của Linh Mục Thái Nguyên. Bài viết được đăng trên trang báo Người Tín Ngưỡng. Sự tương quan giữa đức tin và lý trí cũng là sự liên hệ giữa triết học và thần học. Triết học là một khối kiến thức được sắp xếp có thứ tự để giải thích một điều gì. Tương tự như lý trí, nó bắt đầu từ cảm quan, còn thần học cũng là một khối kiến thức nhằm mục đích giải thích một điều gì, nhưng nó bắt đầu từ lời Chúa mạc khải. Nó liên quan đến cả đức tin lẫn lý trí. Vì cả hai môn học đó bắt nguồn từ hai khởi điểm khác nhau, nên chúng cũng khác nhau. Nhưng chúng ta có thể dùng cả hai để hiểu thêm về Thiên Chúa. Dựa vào thế giới tự nhiên dễ hiểu, triết học có thể dùng lý luận để chứng minh rằng có Thiên Chúa như là một nguyên lý tuyệt đối. Nhưng triết học không thể biết gì về mầu nhiệm của Thiên Chúa, chỉ nhờ mạc khải và thần học mà chúng ta mới hiểu biết hơn về Thiên Chúa là Chúa Ba Ngôi. Cuối thông điệp Đức tin và lý trí, Đức Gioan Phaolô II đã vạch ra một số dòng tư tưởng triết học hiện đại, mà trên căn bản có tính cách sai lạc. Trước hết là thuyết chiết trung, một phương thức vay mượn tư tưởng từ nhiều triết lý khác nhau, cố dung hòa một cách máy móc các quan điểm khác hẳn nhau mà không quan tâm đến sự thích hợp hay mạch lạc nội tại của chúng. Nó là một mớ tư tưởng hỗn tạp. Thứ nhì, thuyết duy sử, cho rằng không có chân lý nào vượt thời gian cả. Điều này đúng ở một giai đoạn lịch sử và có thể sai ở giai đoạn lịch sử khác. đó cũng là não trạng duy tương đối, một thứ độc tài về cảm thức luân lý. Cuối cùng sự hiện hữu của Thiên Chúa cũng chỉ là tương đối, có thể không, tùy vào sự đoán định chủ quan của cá nhân hay tập thể trong một bối cảnh hay giai đoạn nào đó mà thôi. Thứ ba, thuyết duy khoa học. Tương tự như thuyết duy lý và thuyết duy nghiệm, những chủ trương này coi khoa học, lý trí và thực nghiệm như nền tảng để quyết đoán mọi sự trong cuộc sống. Hai trận thế chiến là kết quả hiển nhiên bởi sự thống trị của lý trí duy khoa học thực nghiệm, một thứ lý trí không có tiêu chuẩn đạo đức hay tôn giáo, cắt xén phần tâm linh nên đã làm cuộc sống con người trở nên què quặt, bạc nhược, càng ngày càng hỗn loạn và đau thương vì cảm thấy chính mình cũng trở thành một công cụ sản xuất. Đó là chưa nói tới vấn đề môi trường, vấn đề ADN, là những mặt tối của khoa học kỹ thuật. Khi bài xích tôn giáo, và nói riêng Kitô giáo, người ta đã tôn vinh khoa học kỹ thuật như một thứ tôn giáo mới, từ đó phát sinh hiện tượng vô thần dưới nhiều hình thức. Thứ tư là thuyết duy thực, rất phổ thông ở Anh Quốc và Hoa Kỳ, chỉ dựa trên kết quả và sự thực dụng. Tất cả những cân nhắc có tính cách lý thuyết đều bị bác bỏ. Bất cứ hành động nào đem lại kết quả mong muốn đều là hành động tốt. Đây là một quan niệm chỉ nhằm vào thế giới này, không muốn biết tới gì khác, vì cho rằng con người chỉ nhận thức và lý giải được thế giới trước mắt, còn tự tính của nó thế nào thì con người không thể vươn tới. Sau hết tất cả những triết thuyết trên, đưa đến thuyết hư vô, đó là việc chối bỏ nhân phẩm và số phận đời đời của con người. Hư vô là một kết luận hợp lý cuối cùng và chân thật rằng, không có Thiên Chúa, chúng ta không là gì cả. Đó là sự tuyệt vọng của thuyết vô thần. Những triết thuyết này có khuynh hướng chối từ sự cần thiết Thiên Chúa và tuyên xưng sự tự lập giả tạo. Đức Gioan Phaolô II đã khẳng định, vì thế giới được tạo dựng không thể tự đủ cho mình, mọi ảo ảnh về tự lập, trong đó chối từ sự lệ thuộc cần thiết vào Thiên Chúa của mọi tạo vật, kể cả loài người, đều đưa đến những hoàn cảnh bi đát, làm tan vỡ việc tìm kiếm sự hòa hợp và ý nghĩa của đời sống con người. Tóm lại, tin không phải là biết, dù nó còn đến sự hiểu biết trong đức tin. Đức tin không thuộc lĩnh vực tri thức khoa học, nhưng tin cũng bao hàm một cách thế nhận thức ở bình diện khác, vì sự chắc chắn do ánh sáng của Thiên Chúa ban thì lớn lao hơn sự chắc chắn do ánh sáng tự nhiên của lý trí. Tin là đáp lại một tiếng gọi để vươn xa hơn, cao hơn trong chính bản thân, là bước đi rộng hơn trong lĩnh vực khả giác, khả tri và khả nghiệm. Tin là một thái độ của con người toàn diện, quyết định vượt xa hơn mọi thực tại hữu hình, mọi lý luận phàm trần để dấn thân trọn vẹn cho một lẽ sống mới trong tương quan huyền nhiệm với đấng tuyệt đối. Đức tin và lý trí đều nằm trong tiến trình vươn lên của đời sống con người về mọi phương diện, một đời sống rất thực tế nhưng cũng rất huyền nhiệm, bởi vì con người được dựng nên cho chính Chúa trong chiều sâu của đời sống nhân linh, không chỉ có cái biết của lý trí nhưng còn là cái biết của con tim, cái biết của một tình yêu khao khát tìm về với đấng toàn chân, toàn thiện và toàn mỹ. Đó mới là khát vọng thâm sâu của mỗi người, mà mọi hiểu biết trong cuộc sống này cuối cùng phải dừng lại để nhường bước cho đức tin mở ra một dự phóng siêu việt. Lý trí có thể đưa chúng ta đến bến bờ của đức tin, rồi để mặc chúng ta ở đấy. Không phải lý trí bỏ rơi chúng ta, nhưng lý trí không thể giúp chúng ta vượt qua được mép bờ huyền nhiệm của đức tin. Đứng trên mép bờ huyền nhiệm ấy, tác động thích hợp duy nhất là tâm tình yêu mến và phó thác. Với tâm tình phó thác và yêu mến, đức tin cho ta thấy những điều mà người khác không thấy, hiểu những điều mà người khác không hiểu, biết những điều mà người khác không biết, kinh nghiệm những điều mà người khác không hề kinh nghiệm, cảm nếm những điều mà người khác không hề cảm nếm. Làm những điều mà người khác không thể làm, sống những điều mà người khác không thể sống. Vì đức tin là huyền nhiệm của ân sủng, là tác động vào sự sống của Chúa trong tâm hồn của những kẻ tin. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Diễn đàn Tự do của chúng tôi đến đây là hết. Xin thân ái kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát thanh ngày mai.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Linh Tiến Giải trong những phút cầu nguyện.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, hồi cuối năm vừa qua, ông Maurice Godelier, chuyên viên nhân chủng học, đã cho phát hành cuốn sách tựa đề Nền tảng của các xã hội con người. Trong đó, ông khẳng định rằng nền tảng của các xã hội con người ngay từ thời tiền sử là sự thánh thiêng siêu việt, chứ không phải là sự trao đổi người hay hàng hóa và liên hệ bà con như nhiều người vẫn tưởng nghĩ. Thật vậy, khi nói tới xã hội, người ta thường liên tưởng tới các yếu tố diễn tả cuộc sống có tổ chức, trong đó có các yếu tố chính trị, kinh tế, văn hóa và tôn giáo. Nhưng người ta chú ý nhiều hơn tới các yếu tố chính trị và kinh tế, cũng như hành chính quản trị, mà lại lơ là với các yếu tố tinh thần. Và trong một xã hội tục hóa như xã hội ngày nay, người ta có khuynh hướng coi thường các yếu tố tinh thần thiêng liêng siêu việt. Chẳng những chúng không được trân trọng, bảo tồn và phát huy như là nhân tố nền tảng của cuộc sống con người, mà rất thường khi còn bị bài bác, chế nhạo, tấn kích và vứt bỏ như những đồ cũ rích, thừa thãi và choáng chỗ trong cuộc sống con người. Đây không chỉ là thảm cảnh của các xã hội duy vật vô thần cộng sản, mà cũng đang là thảm cảnh của các xã hội Kitô Tây Âu phát triển kỹ nghệ tân tiến. Một xã hội thừa bứa vật chất nhưng đang bị bệnh mất máu tinh thần và trống rỗng tâm linh. Giáo sư Maurice Godelier là một nhà nhân chủng học nổi tiếng thế giới và là một trong những người sáng lập nền nhân chủng học kinh tế tại Pháp. Theo ông, để chữa trị căn bệnh thiếu máu tinh thần và trống rỗng tâm linh của thế giới ngày nay, con người cần phải quay trở về với sự thánh thiêng siêu việt. Sự thánh thiêng không chỉ là cái gì liên quan tới tôn giáo. Thánh thiêng là tất cả những gì chúng ta không thể mua bán được, cũng như không thể cho được, mà phải được duy trì để thông truyền lại cho các thế hệ mai sau như là điểm tựa nòng cốt của căn tính con người mà chúng ta ước mong cho nó sống mãi trong dòng thời gian. Nói rằng các xã hội được xây dựng trên sự thánh thiêng có nghĩa là phản đối một trong các bằng chứng nhân chủng học vẫn được lập đi lập lại từ nhiều thập niên qua, cho rằng các xã hội con người được xây dựng trên sự trao đổi giữa người hay hàng hóa và quà tặng nhau. Hiến chương của nước Pháp chẳng hạn không phải là một vật có thể trả giá, khác với các lá phiếu có thể mua bán, nhưng nó là gia tài của dân tộc Pháp, một gia tài họ đã tự ban cho mình như là luật sống chung và không ai có thể hủy bỏ nó, nhưng chỉ có thể tu chính và bổ túc nó mà thôi. Có thể nói rằng sự thánh thiêng chứa đựng tôn giáo và tích hợp chính trị. Tôn giáo và chính trị là hai yếu tố nguồn gốc của mọi xã hội trong mức độ, trong đó bao hàm việc thiết định chủ quyền tối thượng. Trong lĩnh vực của một xã hội, tôn giáo là toàn bộ các tương quan mà các thành phần xã hội thiết lập với các thực thể vô hình, nhưng được coi như hoạt động trên lộ trình của vũ trụ và trong diễn tiến của cuộc sống thường ngày. Dựa trên đó, một tôn giáo trao ban một quy chế đặc biệt cho các cá nhân xác định như các thầy phù thủy hay các nhóm xã hội như các tư tế hoặc các đan sĩ. Nhưng một tôn giáo không chỉ là một toàn bộ các tín ngưỡng, lễ nghi và quy chế xã hội. Nó cũng bao gồm các kiểu suy tư và các điều lệ hành xử, cũng như các đòi buộc và các cấm đoán nữa. Và trong tổng hợp đó, tôn giáo có thế đứng quan trọng nhất vì là chất xi măng gắn liền các chiều kích khác nhau của cuộc sống con người. Các nhiệm vụ tôn giáo bao gồm việc cử hành các lễ nghi và các hiến tế nhằm cộng tác vào việc mưu cầu hạnh phúc cho con người, nối kết họ với các thần linh và các bậc tổ tiên. Các nhiệm vụ chính trị liên quan tới việc cai quản xã hội, duy trì một trật tự xã hội được coi là dựa trên trật tự tự nhiên và trật tự vũ hoàn. Việc tách rời giữa nhà nước và giáo hội chỉ là điều mới có đây thôi. Nó đã được chuẩn bị bởi chủ thuyết Thiên Quang Luận, rồi được lấy lại ở nơi khác, đặc biệt là tại Liên Xô. Nhưng mà tại Liên Xô, cũng như trong các nước xã hội chủ nghĩa, chủ thuyết Marxist đã trở thành một tôn giáo. Sự tách rời hay bẻ gãy giữa nhà nước và giáo hội đã cho phép các khoa học nhân văn tự khẳng định. Vì khi người ta thôi nghĩ rằng nền tảng của một xã hội có nguồn gốc thiên linh, thì khi đó nó có thể trở thành đối tượng của các nghiên cứu khoa học. Trong nghĩa này, chủ thuyết Thiên Quang Luận đã mở đường cho lịch sử và các khoa học xã hội, nhưng nó đã quan niệm lịch sử như là sự tiến hóa của nhân loại từ tình trạng mọi rợ cho tới nền văn minh. Điều này có lẽ chỉ đúng trên bình diện khoa học kỹ thuật, nhưng không đúng trong chiều kích luân lý đạo đức, thánh thiêng và siêu nhiên. Bằng chứng là thảm cảnh bệnh mất máu tâm linh và trống rỗng tinh thần của các xã hội duy vật vô thần và tư bản vô thần trên thế giới ngày nay. Lạy Chúa, xin giúp từng người trong chúng con đừng bao giờ quên rằng loài người chúng con có ba loại nhu cầu: vật chất, tinh thần và thiêng liêng siêu việt. Và chúng con chỉ hạnh phúc đích thật khi biết tổ chức cuộc sống xã hội thế nào để đáp ứng được một cách đầy đủ và hài hòa cả ba thứ nhu cầu đó. Trong đó, cao nhất và quan trọng nhất là các nhu cầu thiêng liêng siêu việt được biểu lộ ra trong các tín ngưỡng.
Lạy Chúa, con biết đi về đâu, con biết đi về đâu. Hạnh phúc của con vì lạy Chúa, hạnh phúc nơi trần gian, hạnh phúc nơi trần gian là từ vô Chúa ơi, là từ vô Chúa ơi. Con lang thang trên đường đời bơ vơ nơi lòng người, ngày tháng thoáng mau trôi chỉ thấy đắng cay thôi. Xin Chúa là hạnh phúc cho đời con vui tươi. Lạy Chúa, Chúa là hạnh phúc cho hồn con say mê.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng nay xin được phép kết thúc ở đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilochu kỳ. Xin Thiên Chúa ban ân lành cho quý vị và các bạn.